Chương 29. Đảo Yến Nương ngăn trưa xích cho chị nhị mù sù, trong khi bản thân Na Nhan Thiết nhìn chậm chậm vào bàn tay, có phải con chọi đang rơi xuống từ bàn tay vừa thấu ra, chúng rơi xuống nhảm đặc rối bị một bàn chân vừa thổ ra dẫm nát cuối cùng. Người đó hoàn toàn chui ra khỏi đá, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn ta, nhưng Yến Nương cũng có thể cảm nhận được hắn ta đang hoảng sợ. Hắn ta nhìn đống mộ trước mắt, rồi lại cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của mình. Hắn ta phát ra vài tiếng kêu yếu ớt, sau đó từ từ khom người ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Thân hình gầy gò của hắn ta run lên vì gió lạnh thổi qua. Huyết, Yến Đường, huyết sáo với người nọ. Tiên huyết sắc và rõ ràng làm cho hắn ta sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Hắn ta run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy một nữ nhân xa lạ, nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của mình không chút kiên kỷ. Hắn ta vội vàng kéo lá cờ trắng trên mộ che đi phần quan trọng nhất, cúi đầu hỏi vời chiều nông, không thấy nhỏ hơn nữa. Cô là ai? Là người, hay quý Yến Đương cười khẩy, chẳng phải ta nên hỏi ngươi câu này trước hảo? Ngươi nọ giật mình, sau đó ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. Ta, hắn ta đột nhiên chứa tay sờ lên cổ mi nhìn, xoa xoa mấy lần. Ta, vết thương kìa, biến đâu mặt rồi? Không phải ai đó đã cắt cổ ta hả? Vết thương đâu rồi? Nghe hắn ta nói như vậy, mắt Trình Mục Du chớp lóe lên, hắn nhìn vào cái cổ còn nguyên vẹn của ngươi nọ, nhẹ nhàng hỏi, vị huynh đệ nãy, người nói mỉnh biểu cả cô, vậy ngươi có biết là ai ra tay không?
Ta không thấy đưa khi nhân gian của hắn ta, đêm đó tôi như bừng, hắn đột nhiên lao ra từ trong rừng, không, nó giữa cạo má cảm cái, dở đó lên cách cổ ta thậm chí còn không có cơ hội chống cự, đẻm bị hẳn, ta giết rồi. Khi nói đến chữ, wow, yêu chân chị, giết, hắn ta đột nhiên dừng lại. Đúng vậy, ta bị hắn giết rồi mà. Ta còn nhớ, ta đi trên đường xu hoang tuyên thơ địa phú, nhìn thấy vô số yêu ma, nhưng sao ta có thể, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lại những phán mô trước sách mặt. Lẩm bẩm nói, ta nhận ra nơi này, đây là bãi Tha Ma Cú A Thôn bên cạnh, tại sao ta lại ở đây? Sao ta cũ thế, quay về thấy hắn ta đáng thương. Trình Mục Du vội vàng cởi áo choàng, tiến lên đi nhanh đưa áo choàng cho hắn ta. Nhưng Yến Đường đã ngăn lại, khoanh tay đứng ở phía trước cười nói, có lẽ trời xanh rú lông thương thay huệ, ngươi chết oan uổng nên cho ngươi về nhân gian. Ta thấy trên mộ của ngươi có rất nhiều tiền giấy pha đô cu ngâu, xem ra người nhà ngươi nhờ đến ngươi từ khu tương dây. Ngươi nên nhanh chóng về nhà và đoàn tụ với họ đi. Nghe nàng nhắc tới, người nhà mặt ngươi nồi hiến lên vẻ vui mừng. Hắn lại liếc Yến Nương và Trình Mục Du một lãng nữa, rốt cua si ta, mốt hôn trong thời, bỏ qua nghi hoặc trong đảo. Lão đảo đứng lên, quay đầu chạy ra phía ngoại bãi Tha Ma. Phu nhân, cứ để hận ta đi như vậy sao? Tri Như Mục Du đi đến bên cạnh Yến Nương, nhìn tấm lưng trần trơn bỏ của nam nhân và hỏi. Yến Nương không trả lời. Nhưng một giây sau, Trình Mục Du nhìn thấy một chiếc khăn màu bạc bay ra tử trong tay nàng. Không mốt cải đèn bay đến, đi nhanh đáo nam nhân kia. Sau khi quay cu phu phu vai vòng, đột nhiên trung lên đảo hạng ta, nhanh cho, ngôn tổ mát, đảo nam nhân kia, giữa những tiếng gạo thét thê thám. Máu từ cổ nam nhân phun ra như mốt dòng xuôi nưa sơ nọng, lan tràn khắp mặt đất. Nam nhân đứng thẳng một lúc, vô lực vung tay về phía trước. Cuối cùng không thể chống đỡ được, má nặng nề ngã xuống trong vũng máu, co quắp vài lần mới hoàn toàn bạc đồ ngầm. Phu nhân, hắn ta còn chưa biến thành quy đôi, nàng cứ thề giết hắn ta làm gì? Trình Mục Du kinh ngạc không nói lên lời, nhìn thi thể không đầu, chớ có mũi vì mã không nhớ ra được. Yến Đường chỉ về phía trước, nói khẽn, quy đôi luôn ẩn nấp trong cơ thể hạng ta, nếu không phải thật sự cần thiết thì sẽ không hiên hỉnh. Quan nhân nhìn xem, bây giờ nó cũng bị ta ép ra rồi. Trình Mục Du giật mình, vội vàng nhìn về phía khe trưa theo ánh mặt na, kết quả là nhìn thấy xác chết kia lại khẽ run lên giống như một con trùng sắp chết. Đột nhiên một khuôn mặt khô khốc nhô ra từ vết cặp trên cổ nam nhân, trên mặt không có mắt, nhưng Trình Mục Du lại cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm mình vơi ve lén lút, mốt chú thăm dò và mốt chú tham lam. Đây là Trình Mục Du vô thức lui về phía sau vài bước, nhìn ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt kia. Kiếp trước kẻ nào tạo nghiệp ao chi nhi liệu lòng tham, sau khi chết sẽ xô bên vu lọt giảng quy đòi, thường xuyên chịu đói khát, chiếu nội khô của súc sinh ở địa ngục. Yến Đường không lỗi mà tiếng lương, nhìn khuôn mặt đó và thán nhiên nổi nguyệt đội nhìn Hai người một lúc, rốt cuộc không chịu nổi cám dỗ, từ từ đứng dậy, bây giờ nọ đẹn không cổn gian ve cua nam gian nữa, cơ thể nọ rất gầy, mấy cái xương sườn đều nhô ra hết, giống như một cái cung cong cong cong, hai chân nọ giống như hai nhánh cây con, mỗi bước đi đều run rẩy, giống như có thể gãy bất cứ lúc nào. Cán thẳng, Diên Nương bình tĩnh nói ra hai chữ này với chị Mục Dư. Nhưng trước khi nàng nói xong, con quỷ đói đột nhiên phát ra tiếng nôn mửa dai, thè ra một chiếc lưỡi dài máu đo về phía Diên Nương. Trên lưỡi dính đầy dịch nhầy, tốc độ nhanh đến kinh người, giống như ếch bắt côn trùng, vèo một cõi đã đến bên cạnh Diên Nương. Thấy nàng gặp nguy hiểm, Tri Nhiệm Mục Dư rút kiếm và chạy về phía trước, nhưng chiếc khăn bả tay đẩy nhân hạng một bữa, chiếc khăn đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Quân lấy nó trước khi lưỡi nó chạm vào người Diên Nương, rồi lại bay lên không trung, dạng ngang coi lên xuông với quý đói. Chiếc khăn này đúng là bảo bối. Trình Mục Du đi tới bên cạnh Diên Nương, ngưỡng mộ nhìn lên trời. Diên Nương cười như không, chỉ là một con quỷ đói mỏ thôi, chẳng lệnh ta lại không đôi y phò được. Nhưng mà quan nhân này ấy, chẳng có nghe hạng ta nói gì không? Hạng ta cũng bị cắt cổ chảy máu mà chết giống hình quốc quân. Đáng tiếc lạ hẳn, ta không thấy mà kẻ giết người. Nếu không chúng ta sẽ có thể lần theo manh mối để tìm ra chân tướng của chi này trì. Nhìn một, Du thở dài, đó cũng là một người đáng thương. Khi sông thiểu biểu chết không rỡn rặn, sau khi chết lại bị quyệt đói nhạt. Hắn vừa nói đê đây, trên đi nhâm đầu đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chặn, tỏa ra bốn phía, chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Cùng lúc đó, quy đói phát ra một tiếng kêu thảm thiết, khe he trên mặt càng lúc càng lớn, biến thành một cái lỗ lớn màu đỏ như máu, chiếm giãn hết cả khuôn mặt. Lưỡi của nó bị chia khăn rút ra tận gốc sau một tiếng phốt, giống như một con rắn dài bị kềm kềm bắt lấy, vặn vẹo vài vòng trên không trung rối rơi xuống cưỡng đợi, rơi xuống cưỡng đợi. Không, nhu nhị, chí mồm, dậy, trẻ.